Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, Tập 11. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, Tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Bạn hãy xem số chư Phật Bồ Tát này và hàng thanh văn đại chúng. Thì ra số chư Phật Bồ Tát thanh văn này là đồng tham đạo hữu của bạn trong đời quá khứ. Họ cũng là thân nhân quyến thuộc của bạn. Thì ra họ sớm đã vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay ta được vãng sanh thì họ rất vui mừng, đi theo A Di Đà Phật đến để nghinh tiếp ta. Đó là đạo lý như vậy. Thất Bảo Cung Điện. Ở phần trước chúng tôi đã giảng qua cung điện tùy thân. Lúc đó bạn thật sự đã nhìn thấy, thấy được Thất Bảo Cung Điện. Quan Thế Âm Bồ Tát chấp Kim Cang Đài. Đây là chỗ vãng sanh của mình. Khi chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Kim Cang Đài, Kim Cang Đài ở trong Liên Hoa là Liên Hoa Hóa Thân. Liên Hoa từ đâu mà có? Liên Hoa là do nguyện lực và niệm lực của mình biến hiện ra. Ngày nay chúng ta đang ở thế giới này, thật sự phát tâm nguyện sanh tịnh độ, thì trong ao Thất Bảo bên ngoài giảng đường của A Di Đà Phật liền sanh ra một búp sen. Nếu công phu niệm Phật của bạn rất tinh tấn, tâm địa chân thành thanh tịnh, thì đỗ hoa sen càng ngày càng lớn, nó sẽ nở càng lớn, màu sắc rất đẹp. Đến khi tự mình vãng sanh ngày đó, thì A Di Đà Phật cầm đỗ hoa sen này, đỗ hoa sen này là tự bạn bồi dưỡng. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn vãng sanh, vả lại trên đó hoa sen có ghi rõ tên họ của mình. Thật là kỳ lạ. Mỗi một đó hoa sen đều có tên họ của người niệm Phật. Nếu tâm bạn thối chuyển hoặc là muốn tu học pháp môn khác, thì đó hoa sen đó liền khô chết và tiêu mất, không còn nữa. Cho nên Liên Hoa Kim Đài không phải là Phật Bồ Tát cho bạn, là do tự bạn ở cõi Ta Bà tạo thành. Nay Phật cầm đỏ hoa sen này đến tiếp dẫn bạn. Chúng ta nghe cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đây là chuyện thật hay là giả? Nếu tâm bạn khởi lên một niệm hoài nghi thì không thể vãng sanh. Một niệm hoài nghi này, cho dù có hoa có đài nhưng màu sắc không tốt, đều là màu xám u ám, không được như trước tươi sáng rực rỡ. Đó là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Cùng với tất cả những người tu học Phật Pháp Đại Thừa, cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đại sư Thiện Đạo, Ngài làm chú giải cho chương kinh này, đích thật là Ngài khai thị cho chúng ta rất là tường tận, khiến cho chúng ta đối với pháp môn này không còn nghi hoặc chút nào. Thì chúng ta tu học mới có thể thành tựu viên mãn. Do đây mới biết việc lớn nhất trong đời này là niệm Phật, không có cái gì sánh bằng. Tại vì sao? Vì khi bạn càng niệm Phật thì hoa sen càng lớn, càng niệm thì càng rực rỡ tươi đẹp. Đó là sự thật, là bạn vĩnh viễn đạt được. Bạn ở thế gian này không có một thứ nào mà bạn có thể đạt được, hoàn toàn là giả. Cho dù bạn được sanh lên cõi trời, ở trên cõi trời bất quá thọ mạng được lâu một tí mà thôi, vẫn còn có sanh tử. Cho dù sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng 80,000 đại kiếp. Cái thời gian đó rất dài, 80,000 đại kiếp. Nhưng quý vị nên biết, vẫn còn có lúc cùng tận. Đến lúc cùng tận thì phải làm sao? Đến cuối cùng vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Đó là bò lên cao nhất, không còn chỗ cao nữa. Họ lên đến cùng tận thì đọa lạc xuống. Hay nói cách khác, ở trong lục đạo hoàn toàn là hư vọng, hoàn toàn là giả. Cho nên Phật dạy chúng ta phải xả bỏ, phải xả bỏ hết lục đạo, không nên chấp trước lục đạo, không nên làm những việc điên rồ. Chỉ có Tây Phương tịnh độ là chân thật, là bạn vĩnh viễn đạt được, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng sự việc này, đó là chân tướng sự thật. Chỉ có nhận biết rõ ràng rồi thì họ mới thật sự chịu dũng mãnh tinh tấn chấp trì một câu danh hiệu này, tức là niệm A Di Đà Phật. Xem việc lớn nhất trong đời này là niệm Phật. Chúng ta phải hết lòng mà tu học. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm kim cang đài và Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước mặt hành giả. Đây là nói hai vị đại sĩ Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đi theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Ngay trong lúc này, A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu hành giả thân. Chỗ này nói phóng quang không phải là thường quang. Chỗ này phóng quang là đặc biệt gia trì. Ngay trong lúc này, thân tâm của bạn đều không còn chướng ngại nữa. Phật quang vừa gia trì thì nghiệp chướng của bạn liền tiêu trừ, thì được mở mang trí huệ, năng lực cũng hiện ra, nên gọi là Phật quang chủ chiếu, khiến cho công phu niệm Phật của chúng ta liền được nâng cao. Trong nguyên bản của Phạn Văn không có nhất tâm bất loạn. Hiện nay chúng ta thường đọc kinh A Di Đà là do đại sư Cư Ma La Thập phiên dịch. Trong kinh không có bốn chữ nhất tâm bất loạn, đó là đại sư La Thập dịch nghĩa, không phải trực dịch theo kinh bản Phạn Văn. Thật tại mà nói, trong kinh bản Phạn Văn không có cái ý nghĩa này. Vì sao Ngài dịch thành nhất tâm bất loạn? Ngài có dịch sai hay không? Ngài không có dịch sai. Nếu có dịch sai thì Đại sư Huyền Trang nhất định sẽ chỉ ra chỗ sai. Nhưng Ngài không có dịch sai. Quý vị nên biết rằng công phu đạt đến nhất tâm bất loạn thật là quá khó, suốt đời chúng ta cũng không làm nổi. Cho nên có số người tu tịnh độ khi đọc đến nhất tâm bất loạn trong kinh A Di Đà nói thì liền cảm thấy rất khó tu. Ta tu pháp môn này không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì không đạt đến nhất tâm bất loạn thì tâm sẽ thối chuyển. Đó là bạn không biết chỉ cần bạn niệm đến công phu thành phiến, cái công phu này có thể làm được. Chúng ta mỗi một người đều có thể làm được. Cái gì gọi là công phu thành phiến? Tức là chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này, niệm niệm không gián đoạn. Bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, niệm niệm không gián đoạn. Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật này, ngoại trừ một câu A Di Đà Phật ra, không có những vọng tưởng tạp niệm nào khác, thì gọi là công phu thành phiến. Đây là điều chúng ta phải cố gắng thực hành. Mọi người ai ai cũng có thể thực hành được. Vấn đề là bạn là xem bạn có chịu thực hành hay không. Nếu bạn chịu thực hành thì nhất định làm được. Chỉ cần chúng ta đạt đến công phu thành phiến thì được rồi. Đến lúc lâm chung, Phật quang của A Di Đà Phật vừa chiếu thì công phu của bạn liền nâng lên một bậc, tức là nâng lên nhất tâm bất loạn. Cho nên Đại sư La Thập không có dịch sai. Trong lúc bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, công phu của bạn đích thật là nhất tâm bất loạn. Từ công phu thành phiến thì lên đến sự nhất tâm bất loạn. Nếu bạn niệm đến sự nhất tâm bất loạn, khi Phật quang vừa chiếu thì lên đến lý nhất tâm bất loạn. Phật đem công phu của bạn nâng lên một bậc. Đó là công đức Phật quang không thể nghĩ bàn. Giữ chư Bồ Tát thọ thủ nghìn tiếp. Đây là nói A Di Đà Phật cùng với vô lượng chư Phật và Quan Thế Âm Đại Thế Chí, còn có vô lượng Bồ Tát đều đưa tay nghinh tiếp bạn, tiếp đoán bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì gọi là thọ thủ nghinh tiếp. Đó là trạng huống lúc vãng sanh. Quý vị nên biết, khi bạn vãng sanh còn sống mà đi vãng sanh, không phải chết rồi mới đi vãng sanh. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn chân thật bất tử. Bởi vì lúc lâm chung bạn nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, tự mình nhìn thấy cái cảnh giới này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, rồi bạn đi theo A Di Đà Phật về cõi Cực Lạc. Bạn đã xả bỏ cái thân này, cũng đã xả bỏ cái thế giới này. Bạn thật sự đã xả bỏ hết tất cả thân tâm thế giới, vãng sanh về Cực Lạc, mà không phải chết rồi mới đi vãng sanh. Chúng ta nói chết, thật ra họ đi vãng sanh rồi mới chết, không phải chết rồi mới đi vãng sanh. Khi họ đã vãng sanh, người phàm phu chúng ta thì nói họ đã chết. Thật ra họ xả bỏ cái thân thể này, họ đi vãng sanh. Cho nên cái pháp môn này gọi là chân thật bất tử. Chỉ có cái pháp môn này là không sanh không chết. Chúng ta trong đời này đích thật tự mình có thể chứng đắc. Nếu là đã chết thì là rất phiền phức. Sau khi chết thì theo nghiệp lưu chuyển. Sau khi chết thì lại tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi, một đời không như một đời, càng ngày càng tệ. Cho nên thật là khổ não. Quan Thế Âm Đại Thế Chí, ư chư ư vô số Bồ Tát tán thán hành giả khuyến tấn kỳ tâm. Đây là chư Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân, không có ai mà không tán thán, không có ai mà không khuyến khích. Quý vị hãy suy nghĩ, ở trong cái hoàn cảnh nhân sự hoàn toàn tốt đẹp như vậy, thì bạn làm sao có thể thối chuyển? Chỗ này nói tán khuyến, tức là khi bạn cùng với họ gặp mặt nhau thì họ tán thán bạn, thì họ khuyến khích bạn. Mà Quan Thế Âm Đại Thế Chí và các bậc thượng thiện nhân đều là chư đại Bồ Tát, ai ai cũng tán thán và khuyến khích bạn, mãi mãi tán thán bạn, mãi mãi khuyến khích bạn, cho đến khi bạn thành Phật. Lúc bạn đoạn được một ác niệm thì họ tán thán bạn. Khi bạn khởi lên một thiện niệm thì họ khuyến khích bạn. Cho nên đây là sự lợi ích đầu tiên khi bạn vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu trong mười phương thế giới khác thì không có sự lợi ích này, chỉ ở trong Cực Lạc thế giới mới có nhiều đồng tham đạo hữu của bạn thời thời khắc khắc đến giúp đỡ bạn, khuyến khích bạn, chỉ dạy bạn, cho nên bạn không bao giờ có thối chuyển. Trong hoàn cảnh tu học mà nói, ngoại trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, muốn ở trong mười phương tất cả chư Phật quốc độ tìm một hoàn cảnh tu học tốt như vậy sẽ tìm không ra. Chúng ta phải biết điều này, phải biết trân quý, phải thật sự dụng công, phải cố gắng tu học. Chúng ta hy vọng trong đời này đều có thể thực hành được. Hành giả kiến dĩ hoan hỷ dũng dược, tự kiến kỳ thân thừa kim cang đài, tùy tùng Phật hậu như đàn chỉ khoảnh, vãng sanh bỉ quốc. Đây là người niệm Phật lúc vãng sanh, chính mắt họ nhìn thấy những cảnh giới này. Cảnh giới này không phải là giả, không phải tưởng tượng, cũng không phải nằm chim bao, không phải là cảnh mộng, cũng không phải ảo tưởng, mà là họ thật sự nhìn thấy cảnh giới như vậy. Khi họ nhìn thấy cảnh giới này đều sanh lòng vui mừng. Suốt đời họ mong cầu, ngày nay hoàn toàn đã thực hiện được. Họ nhìn thấy Phật cầm hoa sen đến tiếp dẫn mình, Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm kim cang đài. Họ nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, tự mình biết ngồi lên kim cang đài hoa sen, như đàn chỉ khoảnh vãng sanh bị quốc. Đây là nói tốc độ rất mau. Khi chúng ta từ cõi ta bà sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy trong kinh nói cõi ta bà cách xa Tây Phương Cực Lạc thế giới là mười vạn ức cõi Phật, nếu theo thời gian mà nói, nếu theo thời gian của thế gian mà nói thì sự cách xa đó thật là quá xa. Phật đến tiếp dẫn họ chỉ trong một cái búng tay thì họ đã vãng sanh đến Cực Lạc. Đây là nói tốc độ vãng sanh rất mau. Đoạn kinh văn thứ 10, sanh bỉ quốc độ, một câu này là hình dung họ đã sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, không bị chướng ngại chút nào, rất là thuận lợi. Vì sao không bị chướng ngại? Vì họ không có hoài nghi, họ không có tạp niệm. Đó là điều kiện quan trọng của họ được thuận lợi vãng sanh. Nếu họ có hoài nghi thì họ sẽ sanh đến biên địa nghi thành, họ không được sanh vào phẩm vị. Đoạn kinh văn thứ 11, kiến Phật sắc thân chúng tướng cụ túc, Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương bảo với chúng ta rằng: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ở phần trước là nói nhìn thấy Phật, tức là hiện tiền thấy Phật, nhưng họ chưa đi vãng sanh. Tuy Phật đến tiếp dẫn họ, họ vẫn chưa bước lên Kim Cang Đài, họ vẫn chưa ngồi lên đài sen, thì gọi là hiện tiền thấy Phật. Sau khi họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đã vãng sanh đến Tây Phương thế giới. Ở phía trước nói như đàn chỉ khoảnh vãng sanh bị quốc, đó là đã sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi sanh đến Tây Phương thế giới thì nhìn thấy thân tướng cụ túc của Phật, đây là tương lai thấy Phật. Ở phía trước nói hiện tiền thấy Phật, trong kinh nói không sai, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền và tương lai chúng ta đều đã nhìn thấy Phật. Hồi năm trước ở Washington DC, cư sĩ Chu Quảng Đại vãng sanh. Lúc ông ta sắp vãng sanh, bảo với mọi người rằng ông ta nhìn thấy A Di Đà Phật, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí ở trong mây đến tiếp dẫn ông ta. Ông ta nói: tôi phải đi theo Phật. Ông ta nói với mọi người rất rõ ràng, rất minh bạch, đó là ông ta hiện tiền thấy Phật. Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là tương lai thấy Phật. Chuyện này là xảy ra ở tại nước Mỹ. Và lại ông Chu Quảng Đại, chúng ta không thể gọi ông ta là cư sĩ, vì ông ta không phải là tín đồ Phật giáo. Ông ta cũng chưa thọ qua tam quy ngũ giới, cũng chưa có đọc qua kinh A Di Đà, ông ta không biết gì cả. Lúc đó ông ta lâm trọng bệnh, gặp được cư sĩ Cung Chấn Hoa. Cư sĩ Cung Chấn Hoa khuyên ông ta niệm Phật cầu vãng sanh và nói cho ông ta biết hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất tốt, còn ở thế giới này rất là khổ, không đáng lưu luyến chút nào. Sau khi ông ta nghe rồi rất vui mừng, thì ông ta bảo cả nhà vợ con đều phải niệm A Di Đà Phật trợ niệm cho ông cầu vãng sanh. Họ niệm được 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến tiếp dẫn ông ta vãng sanh. Trong kinh A Di Đà có nói hoặc 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày, thật là đúng không sai. Ông ta niệm Phật 3 ngày thì được vãng sanh, không giả chút nào. Nếu chúng ta không tin mà còn hoài nghi chuyện này thì không đạt được sự lợi ích vô cùng thù thắng này, đích thật đã bỏ mất cơ hội. Đó thật là rất đáng tiếc. Bạn phải đợi đến đời nào, kiếp nào mới có thể hiện tiền thấy Phật, tức là thấy được A Di Đà Phật, kiến chư Bồ Tát sắc tướng cụ túc. Đây là thấy được chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát là học trò của A Di Đà Phật, cũng tức là những người từ 10 phương thế giới vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ đều là bậc Bồ Tát Quang Minh Bảo Lâm. Ở phía trước là nói thấy được chánh báo, tức là thấy được nhân vật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quang Minh Bảo Lâm là thấy được y báo, tức là hoàn cảnh vật chất của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đặc sắc của Tây Phương Cực Lạc thế giới là bất cứ vật chất nào cũng đều tỏa ra ánh sáng. Chẳng những Phật Bồ Tát trên thân có ánh sáng, mà hết thảy tất cả vật chất cũng đều có ánh sáng. diễn thuyết diệu pháp, Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, các loài chim thuyết pháp, gió thổi cây cối thuyết pháp, nước chảy thuyết pháp, cho nên gọi là diễn thuyết diệu pháp. Văn dĩ tức ngộ vô sanh pháp nhẫn. Khi họ nghe được Phật Bồ Tát và lục trần thuyết pháp thì họ liền khai ngộ. Họ được khai ngộ rất mau. Vì sao ở cõi này họ nghe pháp không được khai ngộ? Vì ở cõi này nghiệp chướng của họ sâu nặng, làm chướng ngại ngộ tánh của họ, cho nên họ không thể khai ngộ. Nhưng khi Phật đến tiếp dẫn họ, trước tiên Phật phóng quang chiếu họ, thì nghiệp chướng của họ đã tiêu trừ, liền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm vị của họ lập tức được nâng cao, cho nên chính mắt họ nhìn thấy mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngay lúc đó gọi là chân tính. Vì chính mắt họ nhìn thấy nên gọi là chân tính. Hiện nay chúng ta không có chân tính là vì không có chính mắt nhìn thấy. Chính mắt nhìn thấy là chân tính. Cho nên ngày nay chúng ta nói chánh tính. Chánh tính là gì? Tức là chúng ta không mê tín. Có rất nhiều lý luận và chứng cớ đáng được cho chúng ta tin, gọi là chánh tính, không phải là chân tính. Chân tính là họ sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới gọi là chánh, mới gọi là chân tính. Cho nên họ nghe pháp tức liền khai ngộ, ngộ vô sanh nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tại trong kinh Nhân Vương, Phật bảo với chúng ta rằng vô sanh pháp nhẫn là bậc Bồ Tát viên giáo thất địa trở lên đã chứng được. Vô sanh pháp nhẫn có thượng trung hạ tam phẩm, thất địa Bồ Tát chứng được là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa Bồ Tát là trung phẩm, cửu địa Bồ Tát là thượng phẩm. Cho thấy trong kinh nói điều rất tương ứng với A Bệ Bạc Trí. Họ đích thật là chứng được cái cảnh giới này. Cái gì gọi là vô sanh pháp nhẫn? Vô sanh là nói chư pháp thật tướng. Chân tướng của tất cả pháp là gì? Là không sanh không diệt. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tất cả pháp là có sanh có diệt. Con người có sanh già bệnh chết là pháp sanh diệt. Thực vật có sanh trụ dị diệt cũng là pháp sanh diệt. Khoáng vật có thành trụ hoại không cũng là pháp sanh diệt. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng của trong thiên nhiên cũng đều là pháp sanh diệt. Nếu bạn chứng được vô sanh pháp nhẫn thì bạn sẽ nhìn thấy hết thảy tất cả các pháp đều là không sanh không diệt. Chúng ta nghe rồi rất khó hiểu. Vì sao lại khó hiểu? Vì không phải cảnh giới của chúng ta, cũng không phải thường thức của chúng ta. Chúng ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cũng nghĩ không ra cảnh giới này. Phật bảo với chúng ta rằng đó là cảnh giới chân thật, đó là chân tướng sự thật. Chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp có sanh có diệt đó là giả, là bạn hoa mắt, là nhìn sai. Chân tướng là không sanh không diệt. Lục đạo luân hồi và thập pháp giới đều là pháp sanh diệt. đều không phải là chân tướng. Nếu chứng được vô sanh pháp nhẫn thì thấy được chân tướng. Thấy được chân tướng thì không gọi thế giới này là lục đạo, cũng không gọi là thập pháp giới, là đã thay đổi danh từ. Đã thay đổi danh từ gì? Gọi là nhất chân pháp giới. Đây cũng là bất đắc dĩ nói cho chúng ta một danh từ nhất chân pháp giới mà thôi. Thật ra không có danh từ nào mà có thể đặt ra. Như ngài Lão Tử của nhà Nho Trung Quốc có nói, ngài Lão Tử trong Đạo Đức Kinh nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Có nghĩa là chân đạo không có danh để gọi. Nếu có danh để gọi thì không đúng. Đây cũng là Phật bất đắc dĩ đặt ra mà thôi. Nhưng chúng ta nhất định muốn hỏi, cái gì gọi là nhất chân pháp giới? Phật bất đắc dĩ đặt ra một danh từ nhất chân pháp giới. Nếu bạn chấp trước có một nhất chân pháp giới thì cũng là sai, tuyệt đối không thể chấp trước. Cái pháp giới đó là chân thật, là một trạng huống chân thật. Chúng ta thường nói đó là chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cái chân tướng này đã nghĩ sai. Chúng ta lại muốn hỏi, vì sao lại nghĩ sai? Bởi vì chúng ta dùng tâm đã sai. Sai ở chỗ nào? Ngày nay chúng ta dùng tâm là tâm sanh diệt. Một cái ý niệm khởi lên, một cái ý niệm diệt mất. Chúng ta là dùng cái tâm này, dùng tâm sanh diệt nhìn cảnh giới bên ngoài thì trở thành hiện tượng sanh diệt. Vì sao họ chứng được vô sanh pháp nhẫn? Vì họ không dùng tâm sanh diệt, mà là họ dùng nhất tâm. Trong nhất tâm không có sanh diệt, cho nên nhìn cảnh giới bên ngoài thì trở thành cảnh giới nhất chân, không sanh không diệt. Câu nói này nếu quý vị vẫn còn cảm thấy khó thể hội, chúng tôi xin nêu ra một tỷ dụ thì quý vị dễ hiểu. Chúng tôi dùng máy chiếu phim để tỷ dụ. Máy chiếu phim phải dùng loại máy chiếu phim điện ảnh thì mọi người dễ hiểu. Bạn xem chiếc máy chiếu phim, ống kính loại nhỏ 8mm có thể chiếu một trong một giây 24 lần. Tức là trong một giây có thể chiếu 24 tấm phim, tức là 24 lần sanh diệt. Con mắt của chúng ta chớp trong một giây sanh diệt cũng không có chiếu được nhiều lần như vậy. Đem con mắt tỷ dụ là chân tâm, đem ống kính máy chiếu phim tỷ dụ là vọng tâm. Máy chiếu phim chiếu trong một giây có 24 tấm. Khi chúng ta xem phim chiếu ra cũng như là thật vậy. Thật ra là đang thay đổi từng tấm phim một, chẳng qua là hiện tượng sanh diệt liên tục. Nếu dùng chân tâm mà nhìn thì thấy rất rõ không có cái hiện tượng này. Vì bạn thấy được chân tướng, cho nên dùng nhất tâm để nhìn thì bạn thấy được chân tướng. Còn vọng tâm thì là lúc tâm sanh diệt thì nhìn thấy là hư vọng tướng, không thấy được chân tướng. Quý vị từ trong tỷ dụ cạn cợt này mà đi thể hội. Trong Phật pháp, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, tổng cương lĩnh của sự tu học đều là tu thiền định. Hay nói cách khác, chỉ cần là Phật pháp, nhất định không dùng tâm sanh diệt thì gọi là Phật pháp. Nếu dùng tâm sanh diệt thì không phải Phật pháp. Dùng tâm sanh diệt thì có lục đạo, có thập pháp giới. Dùng tâm không sanh không diệt thì không có lục đạo và thập pháp giới. Tâm sanh diệt và tâm không sanh không diệt là bản tánh của chính chúng ta vốn có đầy đủ. Thì xem cách dùng của bạn như thế nào. Biết dùng thì là Phật Bồ Tát, không biết dùng thì là phàm phu. Cũng không phải là từ bên ngoài mà tu được, toàn là chính bản tánh của mình vốn có đầy đủ. Cũng tức là nói, sau khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì biết dùng tâm, mà là hoàn toàn dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh lớn. Pháp sư Giao Quang bảo với chúng ta rằng, tông chỉ của Kinh Lăng Nghiêm tức là dạy cho chúng ta bỏ thức dùng căn. Thức là cái gì? Thức là tâm sanh diệt. Căn là cái gì? Căn là chân tánh không sanh diệt. Nếu bạn xả bỏ tâm sanh diệt mà dùng căn tánh không sanh diệt thì bạn là Bậc Bồ Tát của vô sanh pháp nhẫn. Nói như vậy không sai chút nào. Nhưng vì chúng ta không biết dùng chân tâm, chúng ta khởi tâm động niệm vẫn còn dùng tâm sanh diệt. Trên lý thì chúng ta nói không sai chút nào, trên sự thì chúng ta không biết dùng chân tâm. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm có đề xướng niệm Phật, nói Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tu Lăng Nghiêm đại định. Ngài dùng cái gì để tu? Ngài niệm một câu A Di Đà Phật. Nếu chúng ta đã hiểu rõ thì sẽ có lòng tin, thì ra sanh ra đây, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa bước lên Kim Cang Đài Sen thì kia Lăng Nghiêm đại định hiện tiền. Phương pháp này rất tuyệt diệu. Chúng ta ở cõi thế gian này không thể học những pháp môn. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tự nhiên thành tựu viên mãn. Cho nên tu thủ Lăng Nghiêm đại định là ở Cực Lạc thế giới. Đó là đại ý của vô sanh pháp nhẫn. Kinh tu du gian lịch sử chư Phật biến thập phương giới, ư chư Phật tiền thứ đệ thọ ký. Đoạn này là nói hoàn toàn như trong Kinh A-di-đà nói không khác. Trong Kinh A-di-đà miêu tả những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày sáng sớm họ đi khắp mười phương thế giới lễ Phật để tham học, để cúng dường Phật và nghe kinh. Rồi lúc họ trở về, tính khoảng thời gian đi và về chỉ mất thời gian khoảng chừng một bữa ăn. Thời gian một bữa ăn không dài, họ đã đi khắp mười phương cõi nước của tất cả chư Phật. Họ thật là thần thông quảng đại, không thể nghĩ bàn. Ở chỗ này đã nói rõ cho chúng ta biết trạng huống của những người ở cõi Cực Lạc. Lịch sử là phụng sự chư Phật khắp mười phương thế giới được Phật thọ ký. Thọ ký tức là nói cho bạn biết trước lúc nào thì bạn tu hành chứng quả, lúc nào thì thành Phật, lúc nào thì ở thế giới đó độ hóa những chúng sanh có duyên với bạn. Hai chữ thọ ký này tức là hiện nay chúng ta gọi là lời tiên tri, là nói cho bạn biết trước. Hoàng chí bổn quốc đắc vô lượng bá thiên đà la ni môn. Đây là nói họ đi đến những cõi nước của chư Phật, nghe chư Phật giảng kinh và được Phật thọ ký, rồi trở về bổn quốc. Bổn quốc là Cực Lạc thế giới. Khi trở về bổn quốc thì trước nhất phải lễ lại thầy, tức là trước tiên phải gặp A Di Đà Phật, cũng nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Đắc vô lượng bá thiên đà la ni môn. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là cương lĩnh, là cương lĩnh của tất cả các pháp, họ đều đã nắm được hết, họ hoàn toàn đều đã đạt được. Vô lượng bá thiên Đà La Ni là bao gồm tất cả pháp thế gian và súc thế gian, họ đều đã thông đạt hết. Đây là hậu đắc trí hiện tiền, họ đã thành tựu viên mãn. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã có căn bản trí, có hậu đắc trí. Căn bản trí là vô tri, căn bản trí là tâm thanh tịnh. Như ở phía trước có nói vô sanh pháp nhẫn, đó là căn bản trí. Bá Thiên Đà La Ni là hậu đắc trí, tức là vô sở bất tri. Đức Thế Tôn giảng những kinh điển Bát Nhã 22 năm, gọi là Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thành tựu viên mãn. Chúng ta ở cõi Ta Bà muốn tu thành tựu viên mãn là một chuyện không dễ. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất tự nhiên được thành tựu viên mãn. Cho nên ở phía trước nói đến niệm thiên trong tu hành lục niệm, chúng ta nghĩ đến thật là hổ thẹn. Ở phía sau tôi lại bổ sung một câu, chúng ta còn có cơ hội theo kịp. Chúng ta theo bằng cách nào? Tức là tu pháp môn này, chúng ta niệm Phật thì theo kịp. Họ đã tu hành vô lượng kiếp hoặc là ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu viên mãn, còn chúng ta chỉ tu trong đời này thì có thể theo kịp họ. Hay nói cách khác, bạn có tin pháp môn niệm Phật hay không? Bạn có chịu hết lòng tu học hay không? Bạn có chịu buông bỏ hết tất cả hay không? Chẳng những phải buông bỏ thế pháp, cũng phải buông bỏ Phật pháp, chuyên tu một pháp môn thì bạn mới có thể theo kịp họ, mới có thể thật sự đạt được sự lợi ích thù thắng cứu cánh viên mãn. Thị danh thượng phẩm thượng sanh giả, đây là đoạn kinh văn thứ 12, cũng là tổng kết của một chương này, một chương kinh này. Lần này nhân duyên của chúng ta vô cùng thù thắng, có được thời gian dài như vậy nghiên cứu chú giải một chương kinh này của Đại sư Thiện Đạo. Lời khai thị chú giải trong chương kinh này khiến cho chúng ta cũng có thể đạt được sự lợi ích thù thắng viên mãn. Chúng tôi giảng giải chương kinh này xin giảng đến đây thì viên mãn, thời gian vừa cũng vừa đúng. Cảm ơn quý vị.
Ngài Ba Câu. ta cùng tinh tấn, cùng giữ pháp hội của trời đề thanh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn hương, cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ là Phật, Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiên nhãn thuyết ta. Vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, cảnh quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bâu, vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất màu, nước tan công đức chảy ngoài không sân, cám dưới hồ ấy là vàng đá quý, dòng theo bờ đi với nhiều lâu cao, cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh ly rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh giúp người nhiếp tâm. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc trời reo rất vang vọng, tân xanh như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chúng cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một phút ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, anh cũ bạch ra cộng tước, ca lăng trần già và chim cộng mạng, ngày đêm hót vang. Và vang vi diệu bày bồ đề vân, tám con đường thanh chung người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Lời Phật ở cõi Cực Lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm thanh.